Xin mời chúng ta cùng bắt đầu học sách Thánh Vịnh. Sau khi học sách ông Gióp, hôm nay chúng ta học sách Thánh Vịnh. Chúng ta có 150 Thánh Vịnh. Đây là những lời cầu nguyện bằng thánh ca dài nhất ở trong 73 cuốn sách của Kinh Thánh. Và ngày hôm nay, giáo hội Công giáo dùng các thánh vịnh sau bài đọc thứ nhất, tức là các đáp ca, là dùng thánh vịnh. Rồi các linh mục tu sĩ có cái giờ kinh phụng vụ là đọc 150 thánh vịnh này. Cho nên chúng ta biết cái tầm quan trọng của thánh vịnh. Và chúng ta biết thánh vịnh là từ thời ông Môi-se đó, khi mà đi trong sa mạc, ông đã tổ chức cái dân Lê-vi, là cái dân phụng thờ Thiên Chúa. Mà đã phụng thờ Chúa thì dĩ nhiên có những lời nguyện, có những cái lời để mà chia sẻ, cũng như ca ngợi Chúa, nói lời của Chúa, và sau đó họ ca ngợi Chúa. Nhưng mà thời của Môi-se thì không có nhiều những bài thánh ca, cho tới khi thời của vua David thì có một cái tổ chức rõ ràng, khi lo công việc tế tự cho Chúa thì chính David là mọi người sáng tác rất là nhiều, và có dĩ nhiên có những nhóm người cầu nguyện, và ở trong cái kinh nghiệm của họ, họ đã được Chúa tác động với những bài thánh ca đạo đức, một kinh nghiệm thần bí cá nhân kết hiệp với Chúa, và Chúa đã cho họ một số những cái thánh vịnh đó, và họ phải thu tập lại cả một thời gian dài, chứ không phải là một ngày một bữa mà chúng ta có đầy đủ 120 thánh vịnh đâu. Cho nên nguồn gốc các thánh vịnh này là những cái tuyển tập thánh ca của người Do Thái. Cũng giống như chúng ta có những vị làm các bài thánh ca, mà cái người làm các thánh ca của Việt Nam nhiều nhất là cha Kim Long, với số bài của ngài là bây giờ là trên 2.000 bài rồi. Còn những nhạc sĩ khác thì cũng mỗi người vài 30 bài thôi. Vì vậy mà những cái sưu tập bây giờ nó rất là nhiều bài thánh ca của Việt Nam. Đó là nói Việt Nam thôi, chưa nói những cái bài thánh ca trên toàn thế giới. Chẳng hạn như cái bài Đêm Thánh Vô Cùng chẳng hạn. Thì những bài thánh ca Giáng sinh đó nó nổi tiếng cả thế giới. Thì ngày xưa nguyên trong việc phụng tự của người Do Thái thì chúng ta biết là họ đã có những bài thánh ca. Và nguồn gốc các thánh vịnh là những cái tuyển tập thánh ca của đền thờ Jerusalem. Và trong cái truyền thống được kể lại thì vua David đã quy định các nguyên tắc của phụng vụ cũng như các sáng tác toàn bộ các thánh vịnh. Vì vậy mà theo truyền thống thì vua Salomon cũng viết những cái sách khôn ngoan. Còn vua David thì sáng tác nhiều cái thánh vịnh, và vua David đã đặt cách các thầy Lê-vi lo cái công việc đàn ca sướng hát ở trong đền thánh Jerusalem, cho nên đã giao cho những người Lê-vi là con ông Asaph hay là con Dơ-du-thung, đó là những người có những cái sáng tác đáng kể và tuyển chọn thành những thánh vịnh. Và nhất là sau cái thời Lưu Đày ở Babylon thì họ chỉ còn ngồi mà ca ngợi Chúa, sáng tác những cái bài thánh ca đã có sẵn đó, rồi họ hát, và họ cũng có thể thêm những cái bài thánh ca mới của họ. Và theo thời gian, các tuyển tập đã trở nên những phong phú thêm, và những lời cầu nguyện riêng tư hay những khúc ca tập thể đã nói lên cái lòng sùng đạo cá nhân và những thử thách của cộng đoàn tín hữu đã một trải qua nhiều thời kỳ với nhiều cái giọng điệu khác nhau, và trong cái thánh vịnh đã từng nuôi dưỡng cái lòng đạo của người Do Thái, cũng đã họ đã từng cầu nguyện, và chính Chúa Giêsu, Đức Mẹ Thánh Giuse cũng dùng những bài thánh vịnh này, và ngày hôm nay giáo hội Công giáo dùng những thánh vịnh đó trong cái phần đáp ca sau bài đọc thứ nhất, và các linh mục tu sĩ là có cuốn sách giờ kinh phụng vụ để cầu nguyện buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, các cái giờ cầu nguyện qua 150 thánh vịnh này. Một số khá đông người Kitô hữu cảm thấy rất là xa lạ với thánh vịnh, vì không có học hỏi về thánh vịnh, cho nên cảm thấy khi đọc lên nó không có thấm vào đâu, nhất là theo cái thể văn thơ nè. Và khi chúng ta học hỏi về thánh vịnh thì giúp cho chúng ta có cái giờ cầu nguyện sâu xa với những cái tâm tình của cả hàng ngàn năm đạo đức của người Do Thái. Họ cầu nguyện với Chúa, và người ta chia cái thánh sách thánh vịnh này gồm 5 quyển giống như là sách Ngũ Thư vậy. Và những cái góp nhặt này là họ tập trung sau cái thời Lưu Đày, và có thể mãi cho tới năm 300 nó mới thành hình. Và trong một Ma-cơ-bê chương 7 câu 17 chúng ta đã thấy, đã trích được cái thánh vịnh 79 câu 2 đến câu 3, tức là đã có một cái thời kỳ trước đó người ta đã thành hình một cái bộ sưu tập rồi. Và đầy đủ là tới năm 63 đến năm 30 trước Chúa Giêsu thì có mới đầy đủ toàn bộ những cái thánh vịnh. Và chúng ta biết là họ chia làm 5 quyển của thánh vịnh giống như là Ngũ Thư vậy. Và ngày xưa thì người ta đọc một bài ở trong Ngũ Thư, tức là sách Sáng Thế, sách Xuất Hành, sách Lê Vi, sách Dân Số hay là sách Thứ Luật, một cái đoạn kinh thánh, rồi rồi một cái bài thánh vịnh, tức là một cái thánh ca của họ. Thì khi mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta đọc, cũng thường là chúng ta cũng vậy, cũng đọc bài đọc thứ nhất rồi chúng ta có một cái bài đáp ca, thường thường nó đi kèm theo, sau khi nghe lời Chúa thì dân Chúa đáp lại lời mời gọi của Chúa qua một cái bài đáp ca. Thì chúng ta mỗi chủ nhật chúng ta đều có bài đọc một, xong rồi từ bài đáp ca. Thì hôm nay chúng ta học để chúng ta hiểu được tại sao chúng ta dùng những bài đáp ca đó. Chẳng hạn như ngày hôm nay là ngày thứ ba, thì từ sách Huấn Ca, thì sau đó có cái thánh vịnh 49, ai đi đường ngay thẳng ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ, thì sách Huấn Ca dạy dỗ cái gì về việc dâng của lễ, là nét nét mặt của mình phải vui tươi hân hoan, không có giận hờn ai hết, tức là phải đi đường ngay thẳng. Thì người ta có một cái đa thánh vịnh để đáp lại, đa thánh vịnh 49. Sau khi nghe lời Chúa thì dân Chúa đáp lại lời mời gọi của Chúa qua một bài thánh ca. Đối với người Do Thái chúng ta gọi là thánh vịnh. Rồi trong thánh vịnh có 150 thánh vịnh. 150 thánh vịnh này á, là họ đánh số, nó có khác nhau giữa cái bản Do Thái, bản Hebrew với cái bản 70, là được dịch ra tiếng Hy Lạp, và bản Vulgata tức là bản phổ thông mà Thánh Jerome dịch ra tiếng Latin. Thì nó có khác nhau là bởi vì trong cái bản 70 á, tức là khi ở tại Alexandria bên Ai Cập á, cái thời văn hóa Hy Lạp á, thì họ muốn dịch cái bản đó sang tiếng Hy Lạp, bản kinh thánh của người Do Thái sang tiếng Hy Lạp, và họ giao cho 70 người, cho nên gọi là 70. Thì cái bản 70 và bản Vulgata là Thánh Jerome dịch ra tiếng Latin. Thì hai bản đó cái thánh vịnh số 9 và số 10 họ nhập lại với nhau thành một thánh vịnh. Vì vậy mà cái số nó bị lệch đi, nó bị lệch đi một số. Còn ở trong cuốn kinh thánh mà chúng ta đang học á, thì họ theo cái bản của người Do Thái là bản Hebrew, và đó là con số riêng đó là theo bản Hebrew 150 thánh vịnh, và cái số nhỏ để bên trong á, là số theo cái bản của tiếng Hy Lạp, hay là tiếng Latin là dịch theo cái bản Hy Lạp. Vì vậy mà chúng ta có cái sự khác biệt ở đó. Nhưng mà sau cái thánh vịnh, tới cái thánh vịnh 116 và thánh vịnh 147 thì trong cái bản tiếng Hy Lạp và tiếng Latin, bản 70 và bản Vulgata đó, thì họ lại chia thành hai thánh vịnh. Cho nên cái đánh số nó có khác nhau một chút. Và chúng ta trong cuốn kinh thánh chúng ta đang đọc lời Chúa cho mọi người thì theo cái bản Hebrew, bản của người Do Thái, để chúng ta thấy là tại sao có những cái thánh vịnh có hai cái số khác nhau. Thì các thánh vịnh đầu từ 1 đến 9 thì không có thấy ghi cái số khác nhau. Nhưng mà bắt đầu từ thánh vịnh thứ 10 trở đi là bắt đầu thấy hai cái số khác nhau. Thì chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy có cái sự khác biệt ở chỗ đó. Vì họ đã nhập bên tiếng gì đó, tiếng Hy Lạp và tiếng Do Thái thì họ nhập lại. Cho tới thánh vịnh nó tới số 8 thì đã không có ghi gì hết. Nhưng bắt đầu thánh thứ 9 thì cái số 9A với 9B là đó là thuộc về cái số trong ngoặc, là thuộc về cái bản Hy Lạp, còn cái số 9 bình thường là theo bản Do Thái. Để chúng ta có một cái giải đáp thắc mắc mà có một số người muốn hỏi về thánh vịnh, tại sao có hai số khác nhau. Và các thánh vịnh á, nếu mà xét theo một cái ý nghĩa khác á, thì người ta cũng phân chia thành những cái nhóm thánh vịnh. Nếu mà xét theo cái văn thể thì người ta có thể tạo ra và phân chia theo một cái lối khác, là những thánh vịnh về khẩn nguyện hay là thánh vịnh cầu nguyện đó, cá nhân thì hầu hết nằm trong phần 1 của tập thánh vịnh, là thánh vịnh từ 3 tới 41, thánh vịnh 51 đến 72, thánh vịnh 140 đến 143. Rồi những thánh vịnh mà ca ngợi Chúa đó hầu hết nằm trong phần thứ 2 của tập thánh vịnh, là từ thánh vịnh thứ 90 trừ cái thánh vịnh trong cái phần từ 90 tới 150, thì trừ cái phần 120 đến 134, 140 đến 143, thì chúng ta lật vào đó chúng ta thấy những cái phần đó, những cái thánh vịnh nó không phải là ca tụng, nhưng mà từ 90 tới 119 là phần về ca ngợi Chúa, rồi từ 135 cho tới 139 là ca ngợi Chúa, thánh vịnh từ 144 tới 150 là ca ngợi Chúa. Rồi những thánh vịnh cá nhân hầu hết nằm trong cái sưu tập thuộc về vua David. Thì trong đó có thánh vịnh từ 3 đến 41, 101, 103, 108, 110, 138 đến 145 là thánh vịnh thuộc vua David. Cho nên vua David tương đối là một người rất là nhạy cảm và có tài về âm nhạc. Cho nên đã viết được nhiều cái thánh vịnh ở trong này. Rồi những thánh vịnh mà tập thể đó thì hầu hết nằm trong những cái sưu tập thuộc cái nhóm Lê Vi, là lúc đó được giao cho Cô-rê và A-sáp. Thì cái gia tộc Cô-rê đó họ làm được 11 thánh vịnh, và cái gia tộc A-sáp đó, họ làm được 12 thánh vịnh. Thì trong cái bản của chúng ta họ có ghi ở trong đó, để chúng ta đọc, chúng ta hiểu được, và mỗi lần chúng ta cầu nguyện hoặc là đáp ca, chúng ta hiểu được cái tâm tình từ ngàn đời người Do Thái họ đã cầu nguyện. Chúa Giêsu, Đức Mẹ, Thánh Giuse cũng cầu nguyện như vậy, và các linh mục tu sĩ cũng cầu nguyện trong một cái ý hướng đó, với cái lời nguyện kinh sáng, kinh trưa, kinh chiều, kinh tối. Rồi các sưu tập đều có khuynh hướng là kết thúc một thánh vịnh bằng lời ca tụng. Cho nên những cái vinh tụng ca ở thánh vịnh 41 câu 14, 72 câu 19, 89 câu 52 chúng ta sẽ lần lượt chúng ta đọc. Rồi 106 câu 48, 150, thánh vịnh 150 câu 6. Thì cái tính cách là để chúc tụng Thiên Chúa. Cho nên cả những cái thánh vịnh 100, 117, 134, 145 cũng như thánh vịnh 18, 19, 33, 34, 65 người ta suy đoán là có thể là những bài kết thúc các cái phần sưu tập. Mỗi phần sưu tập thì người ta kết thúc bằng những cái thánh vịnh đó để ca tụng Chúa. Rồi trong đó người ta cũng thấy một vài cái thánh vịnh, những hạnh thánh vịnh số 2, thánh vịnh 89 là đóng khung các cái sưu tập, cũng như thánh vịnh 72 cũng vậy, bằng cái việc hướng về đấng thiên sai, đấng cứu thế, là những thánh vịnh người ta dành riêng để nói về vua chúa trong lịch sử, mà đối tượng của họ là hướng tới cái vị thiên sai, là vua cả vũ trụ này, để đến cứu độ nhân loại. Cho nên những cái lời trong thánh vịnh là những lời ca tụng Chúa, và cũng nói lên cái tình trạng họ giữ luật lệ hướng về Chúa như thế nào. Thì chúng ta qua một cái phần tổng quát để chúng ta nhìn chung về các thánh vịnh, rồi chúng ta sẽ lần lượt chúng ta đọc. Thánh vịnh thứ nhất có hai con đường, một là con đường thiện, con đường chọn Chúa, là con đường lề luật của Chúa và trong những lời Chúa trong Kinh Thánh, còn con đường của kẻ dữ, của bọn ác nhân. Thì thánh vịnh số 1: phúc thay người chẳng nghe lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày. Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người như thế làm chi cũng sẽ thành. Ác nhân đâu được vậy, chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay, nên ngày xử án bọn ác nhân làm sao đứng vững. Quân tội lỗi đâu được hợp đoàn với chính nhân, vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. Đường lối của người ác thì chỉ đưa tới chỗ diệt vong, không có đạt tới cái cùng đích của đời mình được, là đến với chính Chúa, mà chỉ đưa tới sự xâu xé, triệt tiêu lẫn nhau và không có đến được với Chúa là cùng đích của đời mình. Thì không đến được với Chúa thì đến hỏa ngục thôi. Cho nên chỉ những ai mà vui thú lề luật của Chúa, tức là tuân giữ những luật lệ của Chúa với tất cả cái tình yêu mến Chúa và những lời ở trong Kinh Thánh, thì họ như là cái cây trồng bên dòng nước, tức là nó trổ sinh hoa trái, những hoa trái tốt tươi, vì họ sống bằng những tư tưởng của Chúa, những lời chân lý của Chúa, và lời của Chúa dẫn đưa con người tới sự sống đời đời. Còn đi theo cái đường lối ác nhân thì chẳng có đạt được gì hết. Cho nên ngay cái thánh vịnh đầu tiên là chúng ta thấy là một cái bài về luân lý rồi, đã đưa ra cho chúng ta để chúng ta hiểu được trong thánh vịnh là đã hướng về cái lời dạy dỗ về luân lý, để coi và những cái lý thuyết cũng tín điều, những điều phải học, phải tin vào Chúa và giữ luật của Chúa. Thì hai cái đoạn này chúng ta đã thấy rõ ràng. Cho nên nó thánh vịnh nó tóm tắt cái giáo huấn về luân lý và tư tưởng về Chúa Giêsu đấng cứu thế. Mặc dầu lúc đó người ta chỉ hướng tới đấng cứu thế thôi và họ chưa biết đấng cứu thế là ai hết. Và qua cái lời thánh vịnh cũng hướng dẫn cái lối sống của con người trong cái lối sống hiện tại. Và qua những cái bài thánh ca như vậy thì giúp cho con người dễ nhớ, cũng giống như các cái kinh chúng ta đọc vậy đó. Kinh tin là tóm tắt tất cả điều chúng ta tin, tức là cả một cái giáo lý, cả một cái tín lý của giáo hội thì nằm ở trong kinh tin kính hết. Rồi những cái lời kinh như vậy giúp cho chúng ta hiểu được và sống được lời của Chúa. Rồi trong cái thánh vịnh thứ hai, đấng Messia là vua chiến thắng, đó là thánh vịnh để hướng về đấng cứu thế là ai, và cuối cùng là đấng cứu thế sẽ đến với chúng ta và giúp cho chúng ta đến bởi sự chiến thắng, bởi chính Ngài sẽ chiến thắng những cái trên trần gian này. Nên chính Chúa Giêsu là cái mô hình tuyệt hảo nhất, được ví như cây xanh tươi trổ sinh nhiều hoa trái. Tất cả gì là tốt đẹp, cao cả, thánh thiện trong lòng con người đều được thăng hoa ở trên thập giá, tức là chấp nhận tất cả dù có đau khổ cho cái chết cũng bằng một tình yêu vô điều kiện của Chúa. Cho nên Ngài là đấng cứu thế, là đấng Messia. Cuộc giao tranh giữa vua Chúa trần gian và đấng được Thiên Chúa tuyển chọn đã báo trước cái nội dung của sách Khải Huyền về cuộc chiến thắng cuối cùng. Cho nên Thiên Chúa đã đến ở giữa loài người. Sự hiện diện của người là một thách thức cho những kẻ muốn làm bá chủ thế giới. Sẽ không có hòa bình bền lâu ở dưới trần gian này đâu. Năm 30 năm, 100 năm rồi người ta cũng sâu xé với nhau, người ta cũng hơn thua với nhau và người ta cũng đánh nhau. Nguyên trong có 100 năm của thế kỷ 20 thôi mà đã hai trận thế chiến rồi, chưa kể hàng trăm cuộc chiến tranh nhỏ như ở Việt Nam chẳng hạn, nội chiến, rồi các cuộc chiến kéo dài cho tới vùng Nam Tư, rồi cả cái vùng ở dưới Phi Châu, các bộ tộc đánh nhau, sâu xé với nhau, cho tới ngày hôm nay vẫn tiếp tục. Nhưng mà Chúa Giêsu phục sinh là Đức Chúa, và trong suốt cái chiều dài của lịch sử, người đã làm cho những gì chống lại kế hoạch của Thiên Chúa phải chịu thua. Nên trong câu 6, câu 9 chúng ta thấy sấm ngôn Thiên Chúa tuyên cáo cho tất cả mọi dân nước biết rằng người sẽ thân hành đặt con của người lên ngôi báu trên núi Thánh Sion tại thành Thánh Đô Jerusalem, và người yêu cầu tất cả các vua phải đầu phục vì quân vương được người tuyển chọn. Đức vua này dĩ nhiên là đấng cứu thế, đấng Thiên Chúa đã sức dầu phong vương, mà chúng ta gọi là Chúa Giêsu Kitô. Nhưng chính cái nghĩa mà đấng Messia, đấng cứu thế đứng lên bên vực là vô số dân nghèo trên khắp cùng thế giới đang trông chờ được phân xử công bình. Và phân xử công bình không phải là ngay bây giờ, mà sẽ ở bên kia thế giới. Mỗi người sẽ chịu cái phán xét do những cái hành vi mình đã làm trên trần gian. Vua Chúa trần gian lãnh tụ các nước không chỉ là những nhà cầm quyền làm khổ dân, đó còn là những ai khống chế tâm trí con người nữa, chứ không phải chỉ vua chúa không, mà cả những người áp bức người khác, khống chế người khác, những kẻ lèo lái dư luận để người ta suy nghĩ theo một chiều nào đó theo ý của mình, và bên cạnh họ là những thay mafia chẳng hạn, những người mà đang tạo ra một cái nền văn hóa của sự chết ngày hôm nay, hội tam điểm chẳng hạn, rồi bao nhiêu những cái nhóm mà cộng tác với ma quỷ để nắm cho được quyền lực, tiền bạc và danh vọng của trần gian. Nên đó là những cái thế lực bí hiểm của bóng tối, và Thiên Chúa đối đầu với họ ở bên cạnh người là đấng cứu thế toàn thắng, được gọi là người con ở trong thánh vịnh này. Cho nên khi đọc thánh vịnh thứ hai, chúng ta hiểu được là nói về chính Chúa Giêsu Kitô. Sao chư dân lại ồn ào náo động, sao vạn quốc dám bày kế viễn vông? Vua chúa trần gian cùng nổi dậy, vương hầu khanh tướng rập mưu đồ chống lại Đức Chúa, chống lại đấng người đã sức giàu phong vương. Chúng bảo nhau xiềng xích họ, nào ta bẻ gãy gông cùng họ, ta hãy quăng đi. Chúa ngự trời cao thấy thế bật cười, người chế nhạo bọn chúng rồi nổi trận lôi đình. Người quát nạt thúc cơn thịnh nộ khiến chúng kinh hoàng, rằng chính ta đã đặt vị quân vương ta tuyển chọn lên trị vì Sion núi thánh của ta. Tân vương lên tiếng: tôi xin đọc sắc phong của Chúa. Người phán bảo tôi rằng: con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Con cứ xin, rồi cha ban tặng muôn dân nước làm sản nghiệp riêng, toàn cõi đất làm phần lãnh địa. Con sẽ dùng trượng sắt đập chúng tan tành, nghiền nát chúng như đồ sành đồ gốm. Vậy giờ đây, hỡi các vua chúa, hãy biết điều, thủ lãnh trần gian nào tỉnh ngộ, đem lòng kính sợ mà phụng thờ Đức Chúa, hãy khiếp run phủ phục dưới chân người. Kẻo Chúa nổi lôi đình là các ngươi mạt lộ, lửa giận của người giây lát sẽ bừng lên. Còn những ai ẩn náu bên người thật hạnh phúc dường nào. Đó là một thánh vịnh để nói về chính Chúa Giêsu Kitô. Và dĩ nhiên là Chúa Giêsu Kitô đã chiến thắng trần gian này rồi. Chúa Giêsu đã chiến thắng. Bây giờ những chi thể của Ngài là mỗi người chúng ta, khi mà liên kết với Chúa Giêsu Kitô thì chúng ta mới đạt được cái phần chiến thắng mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta, cho những ai tin vào Chúa. Vì vậy chúng ta xác quyết từ trong thánh vịnh mà từ bao nhiêu ngàn năm trước người Do Thái họ đã cầu nguyện và Chúa Giêsu đã thực hiện những lời này. Ngài là đến cứu thế. Rồi chúng ta đọc đến cái thánh vịnh thứ ba, cũng giống như mọi Kitô hữu, vua David có một đồng minh quyền năng hơn tất cả mọi địch thủ cộng lại, đó là Thiên Chúa. Thiên Chúa mới giúp cho chúng ta chiến thắng. Và cái thánh vịnh này vua David đã làm khi chạy trốn con mình là Absalom. Cho nên Thiên Chúa là đứng bảo vệ người công chính, và cuối cùng là Absalom đã chết và David đã trở về cái ngai báu của mình. Và David cũng biết rằng trong lúc khốn khổ này là cơ hội để Ngài đền cái tội lỗi của mình. Vì vậy khi mà chúng ta đọc cái lời này, chúng ta cùng với cái tâm tình của vua David lúc mà gặp hoạn nạn, biết tín thác vào Chúa và đặt tất cả cái niềm tin của mình vào Thiên Chúa là đấng cứu độ chúng ta thoát khỏi những sự dữ, và Chúa Giêsu dẫn đưa chúng ta tới một cái niềm tin cao cả hơn, là đặt tất cả hạnh phúc mình ở nơi Chúa chứ không phải nơi trần gian. Và trần gian này và cả ma quỷ, nó cuối cùng nó cũng chỉ làm hại thân xác của chúng ta thôi, chẳng làm gì tới linh hồn của chúng ta được. Trong Matthew chương 10, Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ đừng có sợ những kẻ chỉ giết thân xác chúng ta, nó có bắn mình thì cũng đã 5-3 phút gì đó là chúng ta cũng chẳng còn biết đau đớn gì hết, nó có cứa cổ mình thì cũng vài phút đồng hồ là chúng ta đã chẳng biết gì, trần gian này rồi. Nhưng mà linh hồn của chúng ta mãi mãi thuộc về Chúa. Còn vua David thì cũng vẫn còn là nhận được cái phần thưởng ở trần gian, tức là Absalom chết và David trở lại ngai báu của mình. Còn Chúa Giêsu còn mời chúng ta đi xa hơn, vượt lên trên cả cái cuộc sống trần thế này, chứ không phải là phải tranh chấp cho tới cùng để đạt những cái chóng qua của trần gian đâu. Nhưng mà chúng ta biết là Chúa vẫn có chương trình của Chúa để cho thế giới mỗi ngày một tốt hơn. Và Ngài biết là cái gì là một cái triều thiên vinh quang của mỗi người chúng ta. Có người là cái triều thiên vinh quang của mình là được cơ hội để tử đạo. Có người là làm một công việc nào đó để bảo vệ danh thánh của Chúa. Và Chúa tác động và Chúa hướng dẫn những người con, những chi thể của Chúa, mỗi người một công việc khác nhau. Chúng ta không có so sánh người này hay người kia, giống như Phêrô và Gioan vậy, mỗi người một công việc khác nhau. Xin mời chúng ta đọc Thánh Vịnh thứ ba. Lạy Chúa, thù địch con đông vô kể, người nổi dậy chống con thật quá nhiều. Quá nhiều kẻ đang nói về con, Chúa trời đâu cứu hắn. Nhưng lạy Chúa, chính Ngài là khiên che tuẫn đỡ, là vinh dự của con, là đấng cho con được ngẩng đầu bất khuất. Con vừa cất tiếng kêu lên cùng Chúa, Chúa liền đáp lại từ núi thánh của người. Tôi nằm xuống và tôi thiếp ngủ, rồi thức dậy vì Chúa đỡ nâng tôi. Tôi chẳng còn phải sợ, lũ người đông vô số đang vây bọc quanh tôi. Lạy Chúa xin trỗi dậy, cứu lấy con, lạy Thiên Chúa con thờ. Mọi kẻ thù con, Ngài đánh vỡ mặt. Bọn gian ác, Ngài đạp gãy răng. Chúa chính là nguồn ơn cứu độ, xin ban phúc lộc cho dân Ngài. Là cái niềm tin của David là tín thác vào Chúa, là một người bảo vệ cho mình để chống lại một địch thủ. Cộng lại thì có một đồng minh quyền năng hơn tất cả mọi địch thủ, đó là Thiên Chúa. Và ngày hôm nay chúng ta hãy nhìn trước những cái cám dỗ ma quỷ, nó cám dỗ chúng ta, nó mạnh mẽ vô cùng, nhưng mà đấng ở trong chúng ta mạnh hơn cả ma quỷ hoặc là cả thế gian cộng lại. Điều quan trọng là chúng ta liên kết mật thiết với Chúa Giêsu trong tình yêu của Chúa. Chúng ta dứt khoát với bất cứ cái gì là tội lỗi để chúng ta sống cho Chúa, và liên kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu thì chúng ta không có sợ bất cứ cái gì trên trần gian, ngay cả cái chết. Nếu phải chết tử đạo thì đó là một hạnh phúc cho chúng ta rồi, mà chết chúng ta không sợ thì cái gì trên trần gian này làm chúng ta phải sợ nữa. Vì vậy mà chúng ta phải biết cảm tạ Chúa, là cho chúng ta được biết Chúa và có Chúa ở với chúng ta, chứ chúng ta không có cô đơn một mình. Và Thánh Vịnh thứ tư nói về cái lời tạ ơn Chúa, cũng của vua David, và một lời kinh ban chiều cho những ai tin cậy vào Thiên Chúa giữa những cái khó khăn trong cuộc đời của họ. Vì nhớ lại họ đã bao lần được Chúa ra tay cứu giúp, cho nên khi gặp khó khăn, chúng ta cũng biết rằng bao nhiêu cái khó khăn trong cuộc sống Chúa đã cứu giúp chúng ta rồi. Thì những bước kế tiếp chúng ta hãy tín thác vào Chúa. Cho nên lòng biết ơn vì được thọ ơn bao nhiêu ơn lành Chúa ban cho mình, mình cảm ơn Chúa như tất cả mọi người. Chúng ta phải biết tạ ơn Chúa, và cái lời cầu xin cũng như lời tạ ơn giúp cho chúng ta được bình an và cái niềm vui giữa bao nhiêu cái khó khăn trong cuộc sống, vì chúng ta biết có Thiên Chúa đang ở bên chúng ta và Ngài mạnh hơn tất cả những sự dữ. Sự dữ chẳng là gì đối với Thiên Chúa hết. Sự dữ và bất hạnh xảy đến dưới muôn hình vạn trạng khác nhau, nhưng lời cầu nguyện luôn sưởi ấm tâm hồn của chúng ta. Chúng ta tín thác vào Chúa chúng ta cùng đi với Chúa Giêsu, cùng làm việc với Chúa Giêsu, thì mọi việc có cái gì nó có xảy đến chúng ta cũng chẳng phải lo, bởi vì chúng ta không có cô đơn một mình trên đường đời, chúng ta không làm việc một mình, và chúng ta cầu xin có Chúa đồng hành với chúng ta, Chúa ở với chúng ta và tín thác vào Chúa, đó là cái hạnh phúc cho mỗi người chúng ta. Xin mời đọc Thánh Vịnh thứ tư. Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét. Khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời. Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con. Xin thương xót nghe lời con cầu khẩn. Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ lòng vẫn còn chai đá? Ưa thích chuyện hư không, chạy theo điều giả dối. Hãy biết rằng Chúa biệt đãi người hiếu trung với Chúa. Khi tôi kêu, Chúa đã nghe lời. Hãy run sợ và đừng phạm tội nữa. Trên giường nằm suy nghĩ và lặng thinh. Hãy tiến dâng lễ tế như luật truyền và tin tưởng vào Chúa. Biết bao kẻ nói rằng, ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc? Lạy Chúa, xin tỏ ánh tôn nhan Ngài trên chúng con. Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc, hơn khi thiên hạ được mùa lúa rượu đầy dư. Thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ, vì chỉ mình Ngài, lạy Chúa, ban cho con được sống yên hạ. Chúng ta học được và cùng những cái tâm tình tạ ơn Chúa để chúng ta mỗi ngày, nhất là giờ kinh ban chiều, chúng ta cảm tạ Chúa. Chúng ta trao tất cả gánh nặng của ngày hôm đó cho Chúa rồi. Chúng ta ngủ an bình ở trong tay của Chúa, bởi vì chúng ta đã làm trọn bổn phận của chúng ta và phần còn lại chúng ta giao cho Chúa. Như một em bé ở trong tay mẹ hiền, chúng ta làm xong mọi việc, chúng ta giao cho Chúa, chúng ta ngủ ngon lành. Và tạ ơn những hồng ân của Chúa đã hướng dẫn chúng ta và sắp xếp mọi việc cho chúng ta. Đó là cái giờ kinh ở ban chiều, rồi cả lời kinh ban sáng chúng ta cũng vậy, cũng cảm tạ Chúa. Và trong cái Thánh Vịnh thứ tư cũng có những cái lời kinh ban chiều rất là xa xưa mà giáo hội Đông Phương có đọc là hỡi ánh sáng muôn ngàn đời rực rỡ, tỏa xuống gian trần vinh hiện Chúa Cha, đấng diễm phúc và trường sinh bất tử. Ôi Giêsu, niềm hoan lạc chan hòa. Lúc chiều về nghiêng đổ bóng tà dương, hồn ngất ngây chiêm ngưỡng ánh huy hoàng. Nào ta hãy bổng trầm dâng thánh phụ, thánh tử với thánh thần khúc ngâm ca. Ngài thật đáng muôn giọng ca thánh đức, trỗi ngân lên câu chúc tụng chân thành. Lạy thiên tử đấng hằng ban sinh lực, vũ trụ dân ngài muôn triệu quang vinh. Đó là cái lời cầu nguyện ban chiều rất là sâu xa và rất là xưa trong giáo hội Đông Phương. Và chúng ta biết là trong thánh lời cầu nguyện ban sáng trong Thánh Vịnh năm đó, bắt đầu một ngày mới bằng lời cầu nguyện, xin Thiên Chúa là ánh sáng, là sức mạnh cho chính mình, cũng như bắt đầu việc đi đến nhà Thiên Chúa, đến đền thờ Thiên Chúa. Thì đến đền thờ Thiên Chúa là nơi đó chúng ta lãnh nhận được ánh sáng và sức mạnh của Chúa. Cho nên nếu mà đi dâng lễ thắp sáng được, chúng ta đến nhà thờ là để chúng ta nhận lãnh cái sức sống, ánh sáng của Chúa, sức mạnh của Chúa. Ngay từ sớm, Ngài đã nghe tiếng con. Luôn luôn sáng sớm là thời điểm thích hợp cho cái việc cầu nguyện. Và các ước nguyện sâu xa nhất ở trong lòng tự nhiên lúc đó được trào dâng trước tôn nhan Chúa. Tức là những giây phút đầu mùa chúng ta dâng cho Chúa, thì cái giờ cầu nguyện ban sáng nó thật là tuyệt vời để chúng ta đến với Chúa. Thiên Chúa là Chúa tể trời đất, và chúng ta thường dễ gặp được người hơn lúc chúng ta cầu nguyện. Các nhà thờ có mở cửa cho chúng ta hay không? Hoặc là có thánh lễ buổi sáng cho chúng ta hay không? Nếu không có nhà thờ mở cửa cho chúng ta cầu nguyện, thì chúng ta cũng có thể đứng ở ngoài, hướng về Chúa Giêsu Thánh Thể để cầu nguyện. Hoặc là một bất cứ chỗ nào để chúng ta hướng về Chúa. Lạy Chúa Trời, xin bắt chúng đền tội. Ở trong cái phần này chúng ta thấy cái ngôn ngữ này xem ra nó khác với tin mừng. Nhưng mà Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng có lẫn lộn tội lỗi và tội nhân. Cái gì là tội lỗi là Chúa không có ưa thích. Nhưng mà Chúa yêu tội nhân và Chúa chết vì tội nhân. Chúng ta là những tội nhân. Tuy vậy, những tiếng kêu la này cầu cứu vì Thiên Chúa công minh. Cho nên trong cái Thánh Vịnh thứ năm chúng ta thấy cái lời đó. Lời cầu nguyện xin của người bị áp bức, bị ngược đãi, bị gạt ra ngoài lề của xã hội. Thì họ không biết cầu xin gì khác. Đó là cái tâm tình thực tế của họ. Cho nên Thánh Vịnh không phải là một khơi dậy cái lời nguyền rủa người khác đâu, để đòi cái sự công bằng đâu. Nhưng mà Thánh Vịnh diễn tả cái lòng của người ta. Và trong cái lúc khốn cùng, họ chỉ có kêu cầu lên Chúa trước những bất công mà họ không biết kêu cầu ai được. Vì tất cả trần gian đều toa độc với nhau để gây ra bao nhiêu cái bất công. Thì Chúa mới thấu tận cõi lòng người ta. Chẳng hạn như những người Do Thái bị nô lệ bên Ai Cập. Thì chỉ họ chỉ có nô lệ tới chết. Tới chết rồi bị triệt tiêu dân số thôi. Bởi vì con trai sinh ra thì bị ném xuống sông, bị giết chết. Con gái sinh ra để nuôi là cuối cùng con gái trong những cái chế độ đó thì họ phải đi lấy chồng và bị lệ thuộc. Người ta đa thê, người ta lấy 5, 7, 10 bà vợ thì có thêm một người nữa thì có thêm ăn thua gì đâu. Cho nên người Do Thái sẽ bị triệt tiêu, trong khi người đang sống thì bị làm nô lệ cho tới chết. Còn tương lai của dân tộc thì hoàn toàn không có, bởi vì con trai thì bị giết đi. Thì họ kêu thấu tận trời, và Chúa đã tác động cho Môsê để Môsê đến giải thoát dân của Chúa. Thì con người chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, cũng có nhiều trường hợp chỉ có biết kêu thấu tận trời rồi để Chúa lo, chứ sức con người không có chống nổi. Xin mời đọc ở chương 5, lời kinh sáng của vua David. Lạy Chúa, xin lắng tai nghe lời con nói, hiểu thấu điều con thầm nghĩ nguyện xin. Lạy Đức Vua là Thiên Chúa con thờ, xin Ngài nghe tiếng con đang cầu cứu. Vâng, lạy Chúa, chính Ngài là đấng con vang vị, ngay từ sớm Ngài đã nghe tiếng con. Ngay từ sớm con tỏ bày ước nguyện, rồi chăm chú đợi trông. Ngài không phải là một vị thần ưa điều ác, ác nhân đâu được ở với Ngài. Trước nhân Ngài, đứa kiêu căng làm sao đứng vững. Ngài ghét những kẻ làm điều ác, diệt trừ bọn điêu ngoa, kinh tởm lũ giết người, gớm ghê phường giả quyệt. Phần con đây, nhờ tình Chúa bao la, được bước vào nhà Chúa, con hết lòng kính sợ, hướng về đền thánh mà phủ phục tôn thờ. Lạy Chúa, kẻ thù con đang rình sẵn, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con, xin sang phẳng lối của Ngài để con tiến bước. Môi miệng chúng chẳng có gì thành thật, lòng dạ đầy trước độc mưu thâm, cửa họng chúng như nấm mồ mở rộng, khéo đẩy đưa ba tấc lưỡi phỉnh phờ. Lạy Chúa Trời, xin bắt chúng đền tội, chúng đã mưu mô thì xin cho chúng té nhào. Chúng quá nhiều tội lỗi, xin đuổi chúng đi, vì chúng đã phản nghịch cùng Chúa. Đó là những cái lời mà chúng ta thấy, nếu đọc ở trong tin mừng thì chúng ta thấy nó không có hợp với tin mừng của Chúa. Nhưng mà chúng ta biết là cựu ước không có hoàn hảo đâu. Cựu ước là cái tình trạng con người trong tội lỗi, nhưng hướng về Chúa và dẫn đưa cho tới tân ước. chỉ có gặp sự hoàn hảo trong Đức Giêsu Kitô mà thôi. Còn những người trú ẩn bên Chúa, ước chi họ đều được hỷ hoan và reo vui mãi tới muôn đời. Chúa bảo vệ những người yêu mến Chúa, yêu mến danh thánh, nhờ Ngài họ phấn khởi mừng vui, vâng lạy Chúa, Ngài ban phúc lành cho người công chính, lấy ân tình bao phủ như thuận đỡ khiên che. Đó là cái lời tâm tình mà từ giờ kinh sáng đã ca ngợi Chúa và gặp bao nhiêu những kẻ thù ở chung quanh, chỉ xin Chúa bắt chúng đền tội và cứu giúp cái đời sống của mình thoát khỏi những cái kẻ thù này. Thì chúng ta biết là khi mà cái người ở tận cùng bằng số, họ trong cái sự khốn cùng, thì họ đâu có biết làm sao đâu. Cho nên họ thốt lên những cái lời, và nhất là ở trong cựu ước, nó vẫn không phải là sự hoàn hảo đâu. Cho nên chúng ta biết là có những cái bất toàn ở trong cựu ước, chỉ có lời dạy của Chúa Giêsu Kitô và chính cuộc đời của Ngài là Thiên Chúa, nó mới gặp được sự hoàn hảo. Rồi chúng ta đọc vào trong chương 6, Thánh Vịnh thứ 6, thì trong cái lúc thử thách, van nài Chúa thương cứu giúp mình. Và những điều đó là vua David cũng đã từng trải qua. Cho nên Thánh Vịnh là lời cầu nguyện của người một người bị bệnh, xin cho mình được chữa lành. Và bệnh nhân đã khẳng định lòng tin không lay chuyển của mình, cũng như ý chí không có thỏa hiệp với điều xấu. Dù mình có bị bệnh nữa, mình không có chạy tới bùa ngải để xin chữa lành cho mình. Không có liên kết với điều xấu. Càng liên kết với điều xấu, mình càng bị trói buộc thêm thôi. Cho nên Thánh Vịnh này dẫn đầu 7 cái Thánh Vịnh, được gọi là Thánh Vịnh sám hối. Và trong câu 6 đó, chốn tử vong đó, ai nào nhớ Chúa, nơi âm phủ ai ngợi khen người. Thì chỉ về cái cõi âm ti của người chết, nơi âm phủ, chúng tử vong. Theo một tín ngưỡng cổ xưa của người Do Thái, là nơi các vong nhân sống bất vượng. Họ có cái chưa có cái quan niệm rõ ràng. Thì họ gặp những cái... những cái lời cầu nguyện như thế này chúng ta không có lạ gì. Cái quan niệm của người Do Thái ngay cả về sự sống lại cũng mãi cho tới thời Maccabe, tức là trước Chúa Giêsu hơn 100 năm thì họ mới có cái ý niệm về sự sống lại thôi. Còn trước đó họ vẫn chưa có. Cho nên Chúa mặc khải từng giai đoạn một. Lạy Chúa, xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ, đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình. Lạy Chúa, xin đói thương, này con đang kiệt sức, chữa lành cho vì gân cốt rã rời. Toàn thân con rã rời quá độ, mà lạy Chúa, Chúa còn trì hoãn đến bao giờ? Lạy Chúa, xin trở lại mà giải thoát con, cứu độ con bởi vì Ngài nhân hậu. Chốn tử vong, nào ai nhớ Chúa? Nơi âm phủ, ai ngợi khen Ngài? Rên xiết đã nhiều, nên con mệt mỏi. Trên giường ngủ, những thổn thức năm canh, từng giọt bắn dài, lệ tuôn đậm gối. Người ta buồn đến độ mà nước mắt tuôn trào, mà đến độ mà đẫm cả gối. Mắt hoen mờ vì quá khổ đau, thêm suy nhược bởi quân thù vây hãm. Đi cho khúc, hỡi bọn làm điều ác. Vì Chúa đã nghe tiếng nức nở ta rồi, Chúa đã nghe tiếng ta cầu khẩn, Chúa đón nhận lời ta nguyện xin. Ước gì hết mọi kẻ thù tôi phải nhục nhã, rụng rời kinh khiếp, vội tháo lui nhục nhã ê chề. Đó là lời cầu xin của người đã bệnh tật trên giường, rồi kẻ thù thì vây quanh, và họ cầu xin Chúa cứu giúp họ. để họ được tự do. Và ở trong thánh vịnh thứ bảy là một cái tiếng phát tận đáy lòng về ước muốn được Chúa xử cho công bằng, đòi công lý, và xin Thiên Chúa đón nghe nhậm lời họ. Cho nên về cái thánh vịnh này chúng ta thấy cái câu chuyện của những người bị vu oan, những người công chính chỉ biết kêu cầu lên Chúa thôi. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con ẩn náu bên Ngài, xin cứu vớt và giải thoát con khỏi tay mọi người đang đuổi bắt, kẻo họ vồ lấy con xé nát như sư tử mà không người giải thoát. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, nếu con đã lỗi lầm, nếu tay con đã làm điều bất chính, nếu con đã hại người thân nghĩa hoặc vô cớ bóc lột quân thù, thì chớ chi thù địch rượt đuổi và bắt con, chà đạp mạng sống con dưới đất, chôn vùi danh dự xuống vùng đen. Lạy Chúa, trong cơn thịnh nộ, xin đứng lên, chế ngự lũ quân thù hung hãn. Xin Ngài thức dậy bên vực con, Ngài là đấng cầm cân nảy mực. Chớ gì các dân họp nhau lại quanh Ngài, xin Ngài ngự chốn cao xanh thống trị chúng. Lạy Chúa là đấng xét xử muôn dân muôn nước, xin Chúa xử cho con vì con công chính và vô tội. Nên công chính mà vô tội, nhưng mà bị những kẻ thù nó hung hãn, nó dữ dằn, nó tấn công, thì chỉ có kêu lên Chúa thôi. Lạy Thiên Chúa công minh, Chúa dò thấu lòng dạ con người, xin làm cho bọn ác nhân hết đường tác hại và cho người công chính được vững vàng. Khiên mọc che chở tôi là Thiên Chúa, tín thác hoàn toàn vào Chúa, tại vì không còn đường nào khác nữa hết, chỉ có Chúa cứu họ thôi. Đấng cứu độ những ai có lòng ngay thẳng, Thiên Chúa là thẩm phán công minh, ngày ngày Chúa đe dọa nếu thế nhân không trở lại cùng Ngài. Kẻ ác mài gươm trương nỏ sẵn sàng, nó chuẩn bị vũ khí sát nhân, lấy mũi tên biến thành tên lửa chính là để hại mình. Kìa, nó manh tâm làm điều bất chính, cưu mang điều ác hại, ắt phải sinh ra chuyện gian tà. Nó đào hầm đào hố, chính nó lại xa chân, hại người chẳng hóa hại thân, gậy ông đập xuống lại giằng lưng ông. Tức là những người mà cứ mưu mô làm hại người khác thì chính mình là kẻ bị hại, và họ đã không còn đường nào để đòi công lý được hết, chỉ có kêu cầu danh Chúa thôi. Và xin Chúa lật ngược cái thế cờ để những sự dữ không có lấn chiếm, mà để con cái có sự sáng, được sống bình an và hạnh phúc. Tôi xin tạ ơn Chúa bởi vì người công minh chính trực, tôi đàn ca mừng danh Chúa tối cao. Đó là những lời mà Thánh Vịnh thứ bảy đã diễn tả cái tâm tình của một người ở trong cái sự khốn cùng, chỉ có biết kêu cầu và tín thác vào Chúa thôi, là Chúa công minh xử cho người vô tội, xử cho người công chính. Chỉ có tin tưởng vào Chúa là khiên che thủng đỡ cho những người đang ở trong cái sự cô thân cô thế mà bị kẻ thù vây hãm. Và qua những thánh vịnh đó để chúng ta hiểu được là ngày hôm nay cả cuộc chiến đấu thiêng liêng chúng ta tùy thuộc vào Chúa thôi, không phải sức của con người có thể làm gì được, và chính Chúa mới giúp cho mỗi người chúng ta và có khả năng để giúp cho chúng ta thôi. Và giờ đây xin kính mời tất cả chúng ta cùng dâng lên Chúa cái giờ kinh kính lòng thương xót Chúa.